Tôi và Phong Hành là vợ chồng hợp đồng. Ngày cưới, anh thẳng thắn nói với tôi rằng anh có người con gái mình yêu, nhưng vì áp lực hiện thực nên buộc phải lấy tôi. Lúc đó, tôi chỉ cười cười. Vậy khi ly hôn, anh phải chia cho tôi nhiều một chút đấy. 3 năm hôn nhân, tôi và Phong Hành sống với nhau hòa thuận, lễ nghĩa, là cặp vợ chồng mẫu mực được mọi người trong giới khen ngợi. Chỉ là vào đêm kỷ niệm ngày cưới, anh nhận được một cuộc điện thoại, rồi đứng trước cửa sổ hút thuốc rất lâu. Một lúc sau, anh quay đầu lại nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, xen lẫn niềm vui khó nhận ra. Cô ấy đã về rồi. Tôi giữ người, lập tức thu lại tờ giấy kiểm tra thai đang cầm trong tay. Phong Hành giờ đã vững vàng, đôi cánh cũng đủ lớn. Cuộc hôn nhân giữa chúng tôi có lẽ cũng đến lúc nên kết thúc. Chuyện Hứa Mạn Quân trở về nước vốn chẳng phải điều gì bí mật. Dù cô ấy là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, dù hành trình mạo hiểm sang Hollywood thất bại, thì vẫn có những phóng viên giải trí dõi theo mọi động tĩnh của cô. Cho nên khi Phong Hành nói cô ấy đã về rồi, tôi lập tức hiểu được chữ cô ấy kia là ai. Người khiến anh nhung nhớ mãi bấy lâu nay cũng chỉ có một người duy nhất như vậy. Ngày hôm đó chính là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và anh, bầu không khí giữa hai người vẫn còn hài hòa. Tôi mang theo bản kết quả kiểm tra thai trong túi, định nhân dịp này nói chuyện với anh. Nhưng sau câu nói ấy, tôi liền hiểu rõ ý của anh. Tôi gật đầu thông cảm. Vậy được, khi nào anh rảnh thì mình hẹn nhau đi làm thủ tục ly hôn. Có lẽ Phong Hành không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, ánh mắt bình thản của anh bỗng chốc trở nên phức tạp. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Đợi qua sinh nhật ông nội đã rồi tính. Tôi hiểu rõ ý anh. Cuộc hôn nhân này là do ông nội Phong đích thân tác thành, ông luôn mong chúng tôi sống bên nhau thật hạnh phúc. Tôi cũng không muốn khiến sinh nhật của ông trở nên u ám. Vì vậy tôi nói, được thôi. Lúc bước lên cầu thang, tôi vẫn không nhịn được mà nhắc anh, tốt nhất là soạn sẵn đơn ly hôn đi. Sợ anh quên, tôi bổ sung thêm, miếng đất anh từng nói sẽ cho tôi, đừng quên nhé. Phong Hành đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn tôi, bất chợt cong môi cười nhẹ. Trong nụ cười ấy mang theo chút mỉa mai khó hiểu. Đừng Uyển, những gì nên cho em, anh sẽ không thiếu một xu. Với câu nói đó của Phong Hành, tôi cũng yên tâm phần nào. Anh vốn là người giữ lời, cũng không bao giờ giở trò bẩn thỉu. Huống chi ngoài danh nghĩa vợ chồng, tôi và anh thực ra cũng có thể xem như anh em nuôi quan hệ tốt. Tôi được gửi đến nhà họ Phong từ năm 16 tuổi, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, đối xử với tôi khá tử tế. Chỉ là cái sự tử tế đó, từ đầu đến cuối đều rất trong sáng. Phong Hành là người trầm lặng, luôn giữ mình, suốt một thời gian dài, tôi từng nghĩ cả đời này anh sẽ không biết yêu là gì. Cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện Hứa Mạn Quân, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tình yêu của họ mãnh liệt đến mức tưởng như thiêu cháy cả những người xung quanh. Hứa Mạn Quân là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, còn Phong Hành thì như một hộ hoa sứ giả thầm lặng phía sau cô ấy. Anh bảo vệ cô, nâng đỡ cô, nuôi chiều sự bướng bỉnh của cô, thậm chí còn từng có kế hoạch mở rộng thị trường sang Mỹ chỉ vì cô. Nhưng kế hoạch ấy cuối cùng lại đột ngột dừng lại. Khi họ yêu nhau được 1 năm, Hứa Mạn Quân dính phải tin đồn tình ái. Phóng viên săn ảnh chụp được cô và đạo diễn của bộ phim mới thân mật cùng nhau bước vào một khu dân cư, mãi đến sáng hôm sau mới lần lượt rời đi. Mặc dù tin tức này bị nhà họ Phong nhanh chóng đè xuống, nhưng ông nội Phong vẫn vô cùng tức giận. Ông dùng vị trí người thừa kế để uy hiếp, ép buộc Phong Hành phải chia tay với Hứa Mạn Quân. Dù Phong Hành là người có năng lực vượt trội nhất trong nhà họ Phong, nhưng anh không phải là lựa chọn duy nhất, anh còn có chú bác, anh em họ, ai cũng nhâm nhè vị trí kế thừa. Một người đàn ông tỉnh táo sẽ biết nên lựa chọn điều gì, và Phong Hành đã lựa chọn chia tay. Nhưng ông nội còn kèm thêm một điều kiện khác, anh phải cưới tôi. Vì những ân oán chưa dứt từ đời trước, ông nội luôn đối xử với tôi rất tốt, trong lòng cũng mang nhiều áy náy. Ông muốn tìm cho tôi một bến đỗ tử tế. Khi nghe đến yêu cầu ấy, Phong Hành chỉ ngẩng đầu nhìn tôi đúng 2 giây, rồi gật đầu. Được. Anh đồng ý quá nhanh, khiến tôi từng ảo tưởng rằng mối tình kia chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trong tim anh. Cho đến đêm tân hôn, Phong Hành đưa ra một tờ hợp đồng, thẳng thắn với tôi rằng trong lòng anh vẫn chưa quên được Hứa Mạn Quân. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã ngộ nhận đến mức nào. Anh nói, anh muốn chúng tôi là vợ chồng trên hợp đồng, chờ khi anh đủ mạnh, đủ sức thoát khỏi cuộc hôn nhân bị ông nội ép buộc này, anh sẽ đền bù cho tôi thật hậu hĩnh. Tình yêu thì không có, nhưng ít ra tiền vẫn phải có. Vậy nên tôi rất sảng khoái mà đặt bút ký tên. Trước khi tham dự tiệc sinh nhật của ông nội, tôi đã đặt lịch hẹn một ca phẫu thuật phá thai. Hẹn sau sinh nhật 1 ngày. Hôm đó, tôi cùng Phong Hành tay trong tay bước vào bữa tiệc. Giống như 3 năm qua, anh vẫn ân cần với tôi, còn tôi thì luôn mỉm cười dịu dàng với anh. Trong mắt người ngoài, chúng tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng mẫu mực, tình cảm đằm thắm. Nhưng chỉ có hai chúng tôi hiểu rõ, đằng sau lớp vỏ bọc thân mật ấy là sự lạnh nhạt và xa cách. Như nước uống vào, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc biết rõ. Ông nội trông thấy chúng tôi, vẫn vui vẻ như mọi khi. Tôi ở lại bên ông trò chuyện, còn Phong Hành thì đi tiếp đón các khách mời khác. Không khí vẫn rất vui vẻ, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi. Ông nội, chúc mừng sinh nhật, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tôi ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Sắc mặt ông nội cũng trở nên vô cùng khó coi. Hứa Mạn Quân mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, tươi cười rạng rỡ, tay nâng ly rượu đến chúc thọ ông nội. Tôi nghĩ lại rất kỹ, chắc chắn mình không hề gửi thiệp mời cho cô ta. Ông nội hừ lạnh một tiếng, ông vốn chẳng ưa gì Hứa Mạn Quân, thế nên sắc mặt nghiêm lại, ông dứt khoát nói, đuổi cô ta ra ngoài, nơi này không hoan nghênh cô ta. Bầu không khí trong sảnh lập tức trở nên ngượng ngập, nhưng trên mặt Hứa Mạn Quân lại là sự bình thản, thậm chí có phần tự tin. Chẳng bao lâu sau, tôi đã biết được lý do khiến cô ta tự tin đến thế. Phong Hành nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước đến. Là con mời cô ấy, anh giải thích với ông nội như vậy. Mạn Quân chỉ muốn đến chúc thọ ông, không có ý gì khác. Thật sự chỉ là như vậy sao? Năm xưa, dưới áp lực của ông nội, Hứa Mạn Quân buộc phải chia tay với anh, vì tai tiếng mà không thể nhận được kịch bản nào trong nước, nên mới phải ra nước ngoài vật lộn. Cô ta biết rõ ông nội không thích mình. Ông nội, sinh nhật của ông cứ để con lo, những chuyện khác để con giải quyết. Phong Hành vừa trấn an ông nội, nhưng thái độ của anh đã không còn như xưa. Đây là một cuộc đấu ngầm âm thầm, tinh tế nhưng đầy toan tính. Hiện tại, năng lực của Phong Hành ngày càng vững vàng, trong công ty cũng nắm giữ quyền lực không nhỏ. Trong khi đó, sức khỏe của ông nội thì ngày một sa sút. Dù đang rất tức giận, nhưng vì đông đảo khách hứa có mặt, ông nội vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, không phát tác tại chỗ. Sau sự cố nhỏ đó, tôi tiếp tục kể vài câu chuyện cười để làm ông vui. Đúng lúc ấy, một tiếng hốt hoảng vang lên trong sảnh tiệc, mọi người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Trên váy dạ hội của Hứa Mạn Quân bị nhân viên phục vụ vô tình làm đổ rượu vang đỏ ngay phần ngực, tình huống có phần lúng túng. Tôi bước về phía cô ta. Cũng vào khoảnh khắc đó, Phong Hành đột nhiên bước qua đám đông xuất hiện, cởi áo vest khoác lên người Hứa Mạn Quân. Anh vòng tay ôm lấy cô ta, mang theo ý che chở và an ủi. Đó là một hành động theo bản năng. Khi anh quay đầu lại, vừa khéo trông thấy tôi, có vẻ như anh cũng ý thức được hành động đó không thích hợp, chậm rãi buông tay xuống. Tôi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên mặt. Tôi đưa cô Hứa đi thay đồ. Phong Hành giơ tay cản tôi, giọng nói khách sáo nhưng lạnh nhạt. Không cần, để tôi đưa cô ấy đi. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, Phong Hành công khai làm tôi mất mặt trước đám đông. Trước khi rời đi, Hứa Mạn Quân quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo ấy là một đôi mắt ẩn chứa sự khiêu khích không hề che giấu. Tối hôm đó, Phong Hành về nhà rất muộn. Vừa bước vào cửa, anh liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, lúc đó anh quá vội, không nghĩ đến cảm nhận của em. Tôi lắc đầu, anh nên nghĩ nhiều hơn cho ông nội. Ông tuổi cao rồi, không chịu nổi sóng gió nữa đâu. Phong Hành cụp mắt xuống, hồi lâu mới khẽ gật đầu. Đến lúc này, giữa tôi và anh thật sự chẳng còn gì nhiều để nói. Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong ngăn tủ, đặt trước mặt anh. Vẫn chưa thấy anh nói gì, nên em bảo luật sư soạn trước. Anh xem đi, chỗ nào cần sửa thì chúng ta bàn lại. Phong Hành nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận rất lâu, nhưng không hề đưa tay nhận lấy. Anh xem đi, tôi rụt nhẹ. Nghe vậy, anh mới gật đầu. Ngay lúc ấy, không biết là do đã uống chút rượu hay do phản ứng thai nghén, tôi đột nhiên buồn nôn. Tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Phong Hành cũng đi theo vào. Anh vỗ lưng cho tôi, giọng có phần lo lắng. Sao vậy? Anh nhíu mày. Tử lượng của em xưa nay không tệ mà tôi phải tay, đẩy anh ra ngoài. Có lẽ là đúng lúc đó, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nét mặt sững lại, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Một tiếng sau, tôi tẩy trang xong, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Phong Hành đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ, trên tay là một bản báo cáo. Anh hơi ngẩn người, đến khi nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi hỏi từng chữ một. Em có thai rồi. Tôi vừa lau tóc vừa bình thản gật đầu. Ừ, 2 tháng rồi. Vì anh đã tự phát hiện ra, nên tôi cũng không định giấu. Sợ anh suy nghĩ nhiều, tôi nói rõ. Anh yên tâm, tôi đã đặt lịch phẫu thuật rồi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ ly hôn của chúng ta. Nhưng trên gương mặt Phong Hành, hiếm khi lại hiện ra vẻ do dự. Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đừng Uyển, anh khẽ thở dài. Chuyện này tạm hoãn lại đã. Câu nói ấy khiến tôi hơi buồn cười. Rõ ràng lúc trước, khi nghe tin Hứa Mạn Quân về nước, trong lòng anh cũng mong sớm kết thúc cuộc hôn nhân này cơ mà. Hứa Mạn Quân sẽ đợi được sao? Phong Hành im lặng mấy giây, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. Phá thai rất tổn hại sức khỏe. Ngừng một chút, anh dịu giọng nói tiếp. Anh không muốn con của mình sinh ra mà không có cha. Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn anh. Thành thật mà nói, trước khi Hứa Mạn Quân trở về, tôi từng nghĩ nếu tôi và Phong Hành ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, có thể anh sẽ muốn giữ lại đứa bé này. Nhưng kể từ khi cô ta xuất hiện, tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng đó. Vậy nên khi nghe anh nói ra những lời ấy, tôi thực sự bất ngờ. Để anh suy nghĩ kỹ đã. Đường Uyển, em nghỉ ngơi đi. Anh để lại câu nói đó rồi rời khỏi phòng ngủ. Tiếng đóng cửa rất nhẹ. Kể từ khi kết hôn, trừ những lần về nhà cũ, tôi và Phong Hành luôn ngủ riêng phòng. Dù gì thì chúng tôi cũng đã thỏa thuận sẽ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, cả hai đều giữ khoảng cách rất rõ ràng. Thực tế thì chưa từng có chuyện vợ chồng giữa chúng tôi. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, hai người sống chung một mái nhà lâu ngày, cảm tình tất nhiên sẽ có chút thay đổi. Huống hồ, từ đầu, tôi đã không phải là người hoàn toàn không có mưu tính gì với Phong Hành. 2 tháng trước, anh gặp phải một vụ kiện thương mại. Tôi toàn tâm toàn ý ở bên anh, không một lời oán thán, luôn ủng hộ anh vô điều kiện. Cuối cùng, Phong Hành bình an vô sự. Để ăn mừng, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tối hôm đó cả hai đều có uống một chút. Bầu không khí khá dễ chịu, cả hai chỉ hơi ngà ngà say. Trong cơn say, Phong Hành hiếm khi nói nhiều, chúng tôi ngồi trong xe về nhà và trò chuyện rất nhiều. Nói chuyện một hồi, anh bất ngờ vén tóc tôi, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Sau đó, mọi chuyện cứ tự nhiên mà xảy ra. Lúc ấy, Hứa Mạn Quân đã bật vô âm tín gần 3 năm, tôi từng ngộ nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và Phong Hành có thể dần dần trở thành vợ chồng thực sự. Quan trọng hơn là tôi thật sự muốn ngủ với anh, vậy nên tôi đã làm. Chỉ đơn giản vậy thôi, tôi vốn không định gây thêm rắc rối. Tối đó tôi đã dùng biện pháp phòng tránh, sau đó cũng uống thuốc, nhưng đứa bé vẫn đến. Có lẽ, có những chuyện là do số phận định sẵn. Tôi không rõ Phong Hành sẽ xử lý chuyện này ra sao. Nhưng anh bảo tôi chờ, tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đợi xem rốt cuộc anh sẽ làm gì. Những ngày sau đó, Phong Hành không hề về nhà. Anh ở bên ngoài, ở cùng Hứa Mạn Quân. Tôi cũng chẳng rõ họ đã làm những gì, nói với nhau những gì. Một tuần sau, cái tên Hứa Mạn Quân bất ngờ leo lên top tìm kiếm trên các nền tảng lớn. Hứa Mạn Quân bị nghi là tiểu tam. Tiểu Hoa Đán mới về nước bị bắt gặp cùng người thừa kế nhà họ Phong uống rượu suốt đêm, chỉ cần đọc là biết rõ ý ám chỉ ai, kèm theo đó là những bức ảnh tình tứ giữa cô ta và Phong Hành. Dư luận mạng lập tức dậy sóng, hàng loạt lời chỉ trích ồ ạt đổ dồn về phía Hứa Mạn Quân. Một khi dính đến danh xưng tiểu tam, sự nghiệp diễn xuất của cô ta gần như xem như chấm dứt. Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ những bài viết liên quan bị xóa sạch. Phía Phong Hành cũng đưa ra tuyên bố, nói rằng mối quan hệ giữa anh và Hứa Mạn Quân chỉ là bạn bè bình thường. Còn kèm theo hình ảnh chụp tại bữa tiệc có thêm người thứ ba làm bằng chứng. Phong Hành trở về. 3 năm qua, dù không thân mật với tôi, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện sắc mặt lạnh lùng. Lần này thì khác, anh mang theo vẻ mặt lạnh lẽo, âm trầm, đứng trước mặt tôi rất lâu, rồi đột nhiên mở miệng đầy châm chọc. Là em làm đúng không? Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy hơi mệt, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi lắc đầu. Không phải. Trong mắt anh, em là kiểu người như vậy sao? Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu chắc chắn. Đường Uyển, em thích anh. Giữa khoảng cách ấy, ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không trung. Sự kiên quyết trong ánh mắt Phong Hành khiến tôi nhận ra thì ra anh vẫn luôn biết tôi thích anh, nên mới cho rằng tôi sẽ vì anh mà dùng những thủ đoạn hạ cấp như vậy. Phải rồi, ở bên nhau 3 năm, mà thực ra không chỉ có 3 năm. Nếu thật lòng thích một người, sao người đó lại không hề hay biết? Tôi khẽ cười. Đúng vậy, như thế thì sao? Phá thai đi, Phong Hành nói với giọng lạnh lùng. Anh đứng dậy, trước khi quay về phòng còn buông một câu hờ hững. Chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt. Được thôi, giọng tôi cũng lạnh không kém. Phá thai tổn hại sức khỏe, bản thỏa thuận ly hôn cần viết lại. Anh phải bù đắp cho tôi nhiều hơn. Phong Hành không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ừ một tiếng rồi đi thẳng. Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và anh chạm đáy. Anh bận rộn dỗ dành Hứa Mạn Quân, hầu như không còn về nhà. Ngay cả chút duy trì hình thức bề ngoài, anh cũng không buồn giữ nữa. Thỉnh thoảng có bạn bè chung hỏi tôi và Phong Hành xảy ra chuyện gì. Không phải anh đã chia tay với Hứa Mạn Quân từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ lại nối lại tình xưa? Tôi thấy quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trí giải thích gì thêm. Tôi hẹn lịch làm thủ thuật, hôm ấy là trợ lý đi cùng tôi. Khi tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Phong Hành người đã biến mất nhiều ngày bất ngờ xuất hiện. Anh đứng dựa vào tường chờ tôi, trông tiểu tụy đến lạ. Chắc lúc đó tôi cũng chẳng khá hơn, vì ánh mắt anh nhìn tôi, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ đau lòng. Đường Uyển. Anh gọi tên tôi, nhưng rồi lại chẳng nói nổi lời nào. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Miếng đất đó, anh sẽ ghi vào thỏa thuận, anh nói. Cổ phần công ty, anh sẽ cho em 2%. Nói xong, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, tôi cất giọng, khàn khàn. Căn nhà ở ngoại ô, tôi cũng muốn. Được. Anh đi đi. Qua mấy phút, tôi mới nghe tiếng cửa khép lại. Tôi nhắm mắt, vài giọt nước mắt không kiềm được lan dài. Ra viện xong, tôi xin nghỉ phép, ở nhà tĩnh dưỡng. Buồn không? Thật ra cũng có một chút. Nhưng tôi phải tự chịu trách nhiệm cho sự bốc đồng của mình. Vài ngày sau, ông nội Phong đến, rủ tôi cùng đi chùa dâng hương. Hôm nay là giỗ ông Kỳ, chúng ta đi đốt ít giấy tiền cho ông ấy. Ông Kỳ chính là ông nội ruột của tôi. Sao sắc mặt cháu lại tệ như vậy? Ông nội Phong nhíu mày, nhìn tôi đầy nghiêm túc. Ông bảo dì Lưu nấu cho tôi ít thuốc bắc để bồi bổ, sau đó lại nói, tôi để ông tự đi thì hơn. Ông luôn đối xử với tôi rất tốt. Sự tử tế ấy, ẩn chứa trong đó là nỗi áy náy dành cho người bạn cũ. Ông nội tôi và ông nội Phong là bạn thân từ thuở nhỏ, lớn lên cũng cùng nhau rời quê đi lập nghiệp nơi xa. Có một lần, ông nội Phong xô xát với người ta trên phố. Không ngờ đối phương lại là một kẻ liều lĩnh, luôn mang dao bên người. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông nội tôi đã lao tới đẩy ông ra, trong lúc giằng co, khiến người kia bị thương nặng. Ông nội tôi bị kết án, phải ngồi tù mấy năm. Ông cảm thấy cuộc đời mình từ đó đã nhuốm bẩn, sau khi ra tù thì cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, từ đó bặt vô âm tín. Những năm ấy, gia cảnh chúng tôi rất nghèo. Cha mẹ tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông, tôi được ông nội nuôi lớn. Sau này, ông cũng mất. Trước khi qua đời, ông viết một bức thư gửi về quê nhà, không ngờ vẫn liên lạc được với ông nội Phong. Họ gọi điện cho nhau, ông nội tôi gửi gắm tôi cho nhà họ Phong. Trước khi rời đi, ông nội Phong dừng lại dưới bức tranh hoa hải đường trong phòng khách. Ông ngắm nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói, ta còn nhớ, hồi đó cháu rất thích bức tranh này, nhưng lại không dám nói ra. Cuối cùng vẫn là thằng bé Phong Hành mua về tặng cháu. Khi ấy tôi mới đến chưa được bao lâu, có lần cùng họ đến một buổi đấu giá. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ chưa từng thấy qua những cảnh tượng như vậy, nghe đến giá tiền đã giật mình chết lặng. Huống chi lúc đó còn ở nhà người khác, sao dám mở miệng đòi hỏi gì. Ấy vậy mà Phong Hành người luôn lạnh lùng ấy lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, âm thầm đấu giá bức tranh ấy rồi mang tặng. Trước kia, nó vẫn có dáng vẻ của một người anh. Ông nội Phong cảm thán. Trước khi kết hôn, Phong Hành đối với tôi cũng không tệ. Điện thoại tôi vang lên, là Phong Hành gọi. Tôi đi ra một góc riêng, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia chỉ có mấy giây im lặng. Tôi chỉ nghe thấy hơi thở của anh, nhẹ nhàng, kéo dài. Rất lâu sau đó, anh mới nói. Đường Uyển, ngày mai anh rảnh, chúng ta đi làm thủ tục lấy giấy đi. Ở phía không xa, ông nội Phong vẫn đang nhìn bức tranh hoa hải đường, ánh mắt mang theo chút vui mừng. Tôi nghĩ, chắc ông thật lòng mong tôi và Phong Hành sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi quay người, chớp chớp mắt, nói khẽ. Được. Ngày tôi và Phong Hành ly hôn, thời tiết rất đẹp. Bước ra khỏi cổng cơ quan dân chính, tôi mới thấy Hứa Mạn Quân lái xe đến đón anh. Cô ta vẫn rạng rỡ và tự tin như mọi khi, dường như chẳng hề sợ bị ai chụp hình. Cô ta bước lại gần Phong Hành. Phải thừa nhận, về ngoại hình, hai người họ rất xứng đôi. Phong Hành nhìn tôi, giọng trầm thấp. Đường Uyển, để anh đưa em về. Tôi từ chối. Không cần đâu. Tôi tiện tay vẫy một chiếc taxi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Phong Hành đứng yên tại chỗ rất lâu, không hề rời đi. Chuyện tôi và Phong Hành ly hôn cuối cùng cũng không giấu nổi, đến tai ông nội Phong. Ông tức đến mức huyết áp tăng cao, buổi tối phải gọi bác sĩ gia đình đến khám. Khi tôi đến thăm, lòng thật sự thấy áy náy. Ông vẫy tay gọi tôi lại gần. Ông nhẹ nhàng hỏi. Nó đối xử với cháu không tốt sao? Tốt ư? Hay không tốt? Thật ra, bình thường Phong Hành đối với tôi cũng không đến nỗi nào. Các dịp lễ Tết vẫn có quà, ly hôn rồi cũng bồi thường rất hậu. Trước mặt người ngoài, luôn giữ thể diện cho tôi. Nhưng chỉ đến vậy thôi. Nếu tôi không yêu anh, thì tôi đã thấy rất hài lòng. Nhưng khi bạn yêu một người, bạn sẽ không chỉ mong chờ từng ấy. Tôi gượng cười nói. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chỉ là chúng tôi không có duyên. Ông nội Phong thở dài một tiếng, là thằng nhóc đó không có phúc. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin Phong Hành và Hứa Mạn Quân đã đăng ký kết hôn. Bọn họ chờ đợi nhau suốt gần ấy năm, bây giờ nôn nóng như thế, cũng là điều nằm trong dự đoán của tôi. Dù là tái hôn, Phong Hành vẫn tổ chức cho Hứa Mạn Quân một hôn lễ cực kỳ hoành tráng. Ông nội không đến dự. Tôi lướt vài tin tức về họ trên điện thoại, tiện tay nhấn không quan tâm. Mấy năm trước tôi thành lập một công ty đầu tư, phát triển khá tốt, bản thân cũng vô cùng bận rộn. Trong một năm sau khi ly hôn với Phong Hành, dù tôi cố tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được chuyện về anh ấy. Hứa Mạn Quân hành xử ngông nghênh, phô trương, dựa vào thế lực nhà họ Phong mà chẳng hề kiêng nể ai, liên tục có tin đồn là mình làm mẩy trên phim trường. Giới Hào Môn luôn theo đuổi sự kín đáo, nên quan hệ giữa cô ta và ông nội Phong trở nên căng như dây đàn, gần như không thể hòa hợp. Nhưng không có cách nào khác, Phong Hành yêu cô ấy. Bất kể cô ta thế nào, anh vẫn yêu, vẫn sẵn sàng che chở. Có lần tôi về nhà cũ thăm ông nội. Từ sau khi ly hôn, tôi rất ít liên lạc với nhà họ Phong, cũng hiếm khi đến thăm ông. Vì vậy hôm đó ông rất vui, kéo tôi ngồi lại nói chuyện rất lâu. Sắp đến lúc ra về, trên lầu bỗng vang lên tiếng cãi vã, rồi Phong Hành và Hứa Mạn Quân cùng nhau bước xuống. Hai người họ tranh cãi thêm vài câu, đến khi nhận ra tôi đang ngồi trong phòng khách. Tôi không cảm thấy có gì to tát, ngược lại chính gương mặt của họ lại lộ vẻ bối rối. Thật kỳ lạ. Rõ ràng họ là đôi tình nhân đã vượt mọi rào cản để đến được với nhau, vậy mà sau khi kết hôn rồi cũng rơi vào những cuộc tranh cãi mệt mỏi như bao cặp vợ chồng khác. Hứa Mạn Quân bất ngờ bước tới, khoác tay Phong Hành, gượng cười nói với tôi. Đường Uyển, sao cô lại đến đây? Tôi đến thăm ông nội. Tôi không muốn dính vào những mâu thuẫn của họ, nên lịch sự chào một tiếng rồi định rời đi. Vừa bước ra khỏi nhà họ Phong, Hứa Mạn Quân đã đuổi theo. Cô ta rất đẹp, nếu không thì đã chẳng làm diễn viên nổi tiếng. Tuy tuổi chưa lớn, nhưng gương mặt đã hiện rõ vẻ tiều tụy, không còn rạng rỡ như xưa. Cô ta nhìn tôi, nụ cười cứng nhắc chẳng chút cảm xúc. Đường Uyển, sau này cô đừng đến đây nữa. Cô ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi lười tranh cãi, quay người định đi. Nhưng cô ta kéo lấy cổ tay tôi, ánh mắt mang theo một thứ oán hận mà tôi không thể hiểu nổi. Tại sao cô lúc nào cũng ra vẻ không tranh giành gì hết? Tại sao lúc nào cũng trông như người vô tội vậy? Thừa nhận đi Đường Uyển, thật ra cô đã sớm để mắt đến Phong Hành rồi, tất cả chỉ là cô đang giả vờ. Sau khi tôi và Phong Hành ly hôn, Hứa Mạn Quân bị dư luận công kích rất nhiều. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng dựa theo dòng thời gian, nhiều người nói cô ta là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của tôi. Cô ta có lẽ thấy rất ấm ức, cũng rất tức giận. Bởi vì trong lòng cô mới là người đến trước. Là bị ép phải chia tay, làm sao lại trở thành kẻ thứ ba? Tôi nhìn cô ta, khẽ cười rồi thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, thì sao? Tôi chưa từng là một người hoàn toàn vô tội. Trước khi ông nội Phong quyết định để Phong Hành cưới tôi, ông đã hỏi ý kiến tôi. Nếu tôi không đồng ý, Phong Hành hoàn toàn không cần phải lấy tôi. Anh vẫn sẽ là người thừa kế do ông chỉ định. Nhưng khi đó, tôi thích anh. Tôi có vài ý nghĩ ích kỷ, tôi nghĩ nếu anh đã chia tay với Hứa Mạn Quân, vậy thì tôi có thể tranh thủ một chút. Chính vì muốn giành lấy, nên tôi đã khiến Phong Hành phải trả giá bằng cả một cuộc hôn nhân. Khi đó tôi còn quá ngây thơ, cứ nghĩ tình cảm có thể vun đắp theo thời gian. Vì thế, ngay cả ngày cưới khi cùng anh ký hợp đồng hôn nhân, tôi cũng chẳng mảy may để tâm. Lúc còn trẻ, tôi mang theo một sự tự tin kỳ lạ, nghĩ rằng chỉ cần ngày ngày ở bên anh, chăm sóc anh, đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra tấm lòng của tôi, rồi trao tình cảm ngược lại. Giờ nhìn lại, đúng là chỉ mình tôi đơn phương tự nguyện. Giờ tôi mới hiểu, yêu một người, ở bên họ, đối xử tốt với họ không có nghĩa là người đó sẽ yêu lại mình. Trên gương mặt Hứa Mạn Quân hiện lên vẻ biết ngay mà. Ngay từ đầu tôi đã biết cô không có ý tốt. Lúc tôi và Phong Hành đang yêu nhau, ánh mắt cô nhìn anh ta đã không hề đơn thuần. Đường Uyển, người đáng bị chỉ trích nhất thật ra chính là cô. Cô ta nói với giọng đầy chính nghĩa, như thể bản thân mới là nạn nhân. Tôi suýt nữa bị cô ta chọc cười. Tôi nói thẳng nhé, cô Hứa, tôi lạnh nhạt bật cười, chuyện cô và vị đạo diễn kia thật sự chỉ là tin đồn thôi sao? Sắc mặt Hứa Mạn Quân lập tức tái đi. Tôi lạnh lùng nói, chuyện tình tay ba này, ai cũng mang theo mưu tính riêng, không ai cao thượng hơn ai. Tôi không có hứng làm quan tòa đạo đức, và tôi cũng không nghĩ cô có tư cách phán xét đạo đức tôi. Hứa Mạn Quân ngẩn người đứng đó. Tôi gạt tay cô ta ra rồi lên xe rời đi. Một cơn mưa xuân tháng 3 chút xuống, đường trơn trượt, ông nội Phong ngã trên đường lát đá xanh. Người lớn tuổi mà ngã, đâu còn là chuyện đơn giản. Từ hôm đó, ông phải nhập viện. Khi tôi đến thăm, tinh thần ông vẫn ổn, còn trò chuyện cùng tôi. Ông vẫn nhớ lúc cháu mới đến, gầy gò nhỏ xíu, quần áo mẹ Phong Hành mua cho, cháu chẳng nỡ mặc. Cháu còn lén tìm quản gia Lý xin việc, nói là muốn tự kiếm chút tiền. Ông biết, cháu muốn đợi đến 18 tuổi rồi chuyển ra ngoài sống. Ông cười nhẹ. Tính cách cháu giống ông nội cháu, chuyện gì cũng giấu trong lòng, luôn cố gắng gồng mình chịu đựng. Còn Phong Hành, tính nó cũng giống vậy, không thích nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Không ngờ cuối cùng hai đứa lại thân thiết nhất. Khi đó tôi chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, tính cách nhút nhát, sống ở nhà họ Phong luôn cảm thấy bất an, thấp thỏm. Người cùng thế hệ với tôi trong nhà họ Phong đa phần đều không thích tôi. Tôi hiểu mà, vì tôi là người ngoài. Ở trường học, vì phát âm tiếng Anh kỳ cục mà bị bạn bè cười nhạo. Vì mặc những bộ quần áo sang trọng không hợp với khí chất quê mùa, tôi lại bị người ta giễu cợt sau lưng. Không ai cố tình bắt nạt, nhưng cũng chẳng có ai muốn kết bạn với tôi. Sự cô lập của đám đông không cần thông báo, đó là một kiểu đồng thuận thầm lặng, họ sẽ đồng loạt phớt lờ một người, như thể người đó vô hình. Những ngày đến trường với tôi là nỗi dày vò. Phong Hành là người nhận ra điều đó. Rồi anh bắt đầu đưa đón tôi đi học, dẫn tôi làm quen với bạn bè của anh. Nhờ có anh, tôi dần dần bước vào một cuộc sống bình thường, không còn bị cô lập, không còn bị cười nhạo. Từ lúc đó, tôi bắt đầu thích anh. Sau này, có những lúc tôi tự hỏi, nếu anh biết lòng tốt ban đầu của mình lại kéo theo một đoạn nghiệt duyên, liệu anh có hối hận không? Tôi khẽ cười. Vâng, tôi cứ bám theo anh ấy như cái đuôi vậy, ai cũng nói tôi là đồ đeo bám. Ông nội Phong khẽ thở dài. Ông kể lại một chuyện rất nhỏ. Hôm cháu đi du học về, chỉ mang theo một món quà, là một cây bút máy, rồi tặng cho Phong Hành. Cháu bảo là tiện tay mua. Nhưng ông biết rõ, cái cửa hàng đó ở rất xa nơi cháu ở. Lúc đó, ông mới nhận ra tấm lòng của cháu, mới muốn giúp cháu một tay. Bây giờ nghĩ lại không biết lúc đó ông có làm sai không, giọng ông trầm hẳn, mang theo nỗi buồn sâu kín không cách nào xua tan. Cuối cùng, ông thở dài thật dài, giọng có phần áy náy. Tiểu Uyển, đừng trách ông nội. Tôi cúi đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ông nội Phong thật sự rất tốt với tôi. Ông để lại cho tôi một khoản tiền rất lớn, trong công ty nhà họ Phong, tôi cũng có cổ phần. Ông từng nói, ông sợ sau khi ông mất, tôi sẽ không sống yên ổn, nên muốn để lại cho tôi một tương lai thật vững vàng. Nhưng thật ra, những gì ông cho tôi đã quá nhiều. Những giá trị vật chất đó đủ để tôi sống sung túc cả đời. Trên đời có rất nhiều cách để bảo đảm một cuộc đời bình yên, hôn nhân là cách cuối cùng nên nghĩ tới. Ông chỉ là thương tôi, muốn tôi toại nguyện mà thôi. Sau khi ông nội Phong ngủ thiếp đi, tôi rời khỏi phòng bệnh. Ngay ngoài cửa, tôi chạm mặt Phong Hành. Anh gầy đi rõ rệt so với trước. Hôm nay anh đến một mình. Trong suốt thời gian ông nội bệnh nặng, Hứa Mạn Quân chưa từng đến thăm. Tính cô ta vốn kiêu ngạo, lại luôn mang thù chuyện năm xưa bị ép chia tay, dẫn đến việc mất đi sự hậu thuẫn từ Phong Hành và phải một mình ra nước ngoài vật lộn. Nghe nói vì chuyện này, cô ta lại cãi nhau với Phong Hành một trận. Lần này, tôi và Phong Hành chạm mặt bất ngờ. Tôi chẳng có gì để nói, chỉ lễ phép gật đầu một cái. Nhưng anh gọi tôi lại. Ánh mắt cụp xuống, cả người toát ra một vẻ mệt mỏi buông xuôi. Đường Uyển, xin lỗi em. Tôi hơi ngạc nhiên. Phong Hành dừng lại vài giây, rồi nói tiếp. Anh biết rồi, chuyện đó không phải do em làm. Tôi mất mấy giây mới hiểu chuyện đó là gì, chuyện Hứa Mạn Quân từng bị chửi lên hot search. Giờ anh mới biết sự thật, thật lòng mà nói, tôi hơi thất vọng về năng lực của anh. Vậy sao anh không hỏi em cho rõ? Tôi hỏi. Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi bật cười, không kìm được. Có lẽ anh quên rồi, em đã nói rồi, là anh không tin. Dường như anh nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó, đứng lặng người. Mấy giây sau, anh khẽ cười khổ. Thì ra em sớm đã biết là do cô ấy tự làm rồi đúng không? Phong Hành xưa nay luôn kín đáo, chẳng ai dám khơi chuyện đời tư của anh. Hứa Mạn Quân đúng là có đối thủ trong giới, nhưng ai dám liều mạng đụng vào nhà họ Phong? Ngoài cô ta, còn ai vào đây? Chỉ là một chiêu lùi để tiến. Tôi đã hiểu rõ từ lâu. Nhưng người thông minh như Phong Hành lại nhìn không thấu. Tôi gật đầu. Công ty còn việc, em đi trước. Anh chợt hỏi một câu, giọng rất khẽ. Lúc đó em có thất vọng không? Dưới ánh mắt anh, tôi chậm rãi gật đầu. Anh như nghẹn lại một hơi thở, rồi cười tự giễu, trong mắt ánh lên một chút xót xa. Đúng vậy, lúc đó tôi thật sự rất thất vọng về anh, cũng bắt đầu muốn dứt khoát thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này. Vậy nên, dù tôi biết rõ ai là người giật dây, tôi cũng chẳng muốn vạch trần nữa. Vì vào cái khoảnh khắc Phong Hành một mực tin rằng tôi là kẻ gây chuyện, tôi bỗng nhận ra niềm tin giữa chúng tôi mỏng manh đến mức chẳng chịu nổi một cơn gió nhẹ. Không có niềm tin thì làm gì còn chỗ cho tình cảm. Dù khi đó tôi đang mang thai, tôi cũng chẳng còn muốn giữ nữa. Một đứa trẻ không thể cứu vãn một cuộc hôn nhân, chúng tôi thật sự nên ly hôn rồi. Trong thời gian ông nội bệnh nặng, nhà họ Phong cũng xảy ra không ít chuyện. Ban đầu là mấy chú bác, anh em họ của Phong Hành bắt đầu nhân cơ hội tranh giành quyền lực, giở đủ trò sau lưng. Phong Hành phản ứng rất nhanh, mạnh tay dẹp yên được đám người đó. Nhưng rồi lại xảy ra chuyện khác, Hứa Mạn Quân ngoại tình. Không biết là phóng viên nào bám theo, bắt được cảnh cô ta cùng một người đàn ông lạ đi vào khách sạn, còn có cả ảnh thân mật. Chuyện này nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội. Dù gì, Hứa Mạn Quân cũng không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là cháu dâu nhà họ Phong. Lạ ở chỗ, dù Phong Hành cố gắng ém chuyện xuống, dư luận vẫn rầm rộ, như thể có người cố tình thổi phồng mọi thứ. Đối thủ của nhà họ Phong không thiếu, trong bóng tối luôn có người rình rập, chờ thời cơ ra tay. Tin tức vừa nổ ra, đám người trong nhà họ Phong lại bắt đầu ngọ nguậy. Trong thế giáp công trong ngoài, Phong Hành như rơi vào vũng lầy. Anh bắt đầu rối bời. Đúng lúc hai chuyện đó nổ ra, tình hình sức khỏe của ông nội cũng xấu đi từng ngày. Hôm đó, tôi vào viện thăm ông thì thấy một đứa cháu trong nhà định xông vào phòng bệnh, nói muốn nói với ông chuyện Phong Hành không đủ năng lực làm người kế thừa, phải kể hết mọi chuyện mấy ngày qua. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Lúc này mà nói những chuyện ấy với ông, rốt cuộc là có ý đồ gì? May mà vẫn có người tỉnh táo, kịp thời ngăn lại. Tôi vào phòng bệnh, ông vẫn đang ngủ. Ngoài cửa sổ, mưa xuân giả dích suốt bao ngày vẫn chưa dứt. Tôi nhớ lại chiếc xích đu phủ đầy hoa từ đằng trong nhà họ Phong, nơi mà tôi rất thích ngồi đu mỗi khi rảnh rỗi. Có những buổi chiều, ông nội ngồi uống trà trong sân, thỉnh thoảng lại nhắc đến mấy đứa cháu trong nhà. Ông thường nói, trong thế hệ này, chỉ có Phong Hành là có thể bồi dưỡng được. Tương lai, nhà họ Phong phải giao vào tay nó. Tập đoàn Phong Thị là tâm huyết cả đời của ông, còn Phong Hành là niềm kỳ vọng lớn nhất. Trước khi rời khỏi phòng, tôi giúp ông kéo chân ngay ngắn lại. Tôi đã nhận được quá nhiều từ ông, tôi nên giúp một tay. Cầm đi. Tôi đặt bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trước mặt Phong Hành. Tôi nắm giữ 3% cổ phần của tập đoàn Phong Thị. Con số này thật sự là rất lớn. Sắc mặt Phong Hành hiện rõ sự bất ngờ. Anh đẩy bản thỏa thuận lại cho tôi. Đừng Uyển, không cần đâu. Nhưng tôi không nhận lại, chỉ bình tĩnh nói. Không phải vì anh, là vì ông nội. Anh khẽ vuốt nhẹ góc tờ giấy, ánh mắt trầm trọng. Đừng Uyển, em không hối hận sao? Tôi lắc đầu. Không hối hận. Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, dù cổ phần là ông nội tự nguyện cho tôi, nhưng xét cho cùng, đó vẫn là tài sản của nhà họ Phong. Tôi đã đứng trên vai nhà họ Phong, nhìn thấy một thế giới khác, cũng từ đó mà có được sự nghiệp riêng của mình. Tôi thật lòng đã rất hài lòng. Huống chi, về sau này, tôi cũng thật sự không muốn dính dáng gì thêm đến nhà họ Phong nữa. Từ sau hôm đó, Phong Hành mạnh tay dẹp yên những người họ hàng đang muốn tranh giành quyền lực trong công ty. Những scandal của Hứa Mạn Quân cũng dần biến mất khỏi mạng xã hội. Dù trải qua một trận sóng gió khiến Phong Thị suy yếu không ít, nhưng ít nhất, tạm thời cũng đã vượt qua được khúc quanh này. Không lâu sau đó, ông nội qua đời. Ông ra đi rất nhẹ nhàng, trong giấc ngủ. Tôi đến dự tang lễ. Giữa đám đông mặc đồ đen, Phong Hành trông có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt và khí thế lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sau buổi lễ, tôi tình cờ gặp lại Hứa Mạn Quân. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta để mặt mộc trước mặt tôi, cũng không còn vẻ ngạo nghễ sẵn sàng chiến đấu như trước. Cả người trông uể oải hẳn đi. Cô ta nhìn tôi, cười khổ. Cô cũng nghe chuyện của tôi rồi chứ? Giọng cô ta đầy thê lương. Vì những bê bối kia, sự nghiệp của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó, tôi không còn cảm giác gì nữa, thậm chí còn thấy cô ta có chút đáng thương. Hứa Mạn Quân cười lạnh, nghiến răng nói, tôi ngoại tình đấy, tôi còn cố tình ngoại tình với bạn của anh ta, để anh ta cả đời không ngẩng đầu lên nổi. Cô ta nói trong cay độc, nhưng trong đó lại lộ ra một tia sống động hiếm hoi. Trong lòng anh ta luôn có người khác, bản thân cũng không sạch sẽ, tại sao chỉ mình tôi không được ngoại tình? Muốn ly hôn à? Mơ đi. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nhếch môi lạnh lùng. Cả đời này, tôi cũng sẽ không tha cho anh ta. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy tinh thần của cô ta không còn ổn định nữa. Nhưng ân oán giữa hai người họ, tôi không còn hứng thú. Sợ cô ta bám theo, tôi nhanh chóng rảo bước rời đi. Không lâu sau, trời đổ mưa. Tôi còn cách xe một đoạn, bỗng có một chiếc ô đen được che lên đầu tôi. Để anh đưa em về. Giọng anh kiên định. Không xa phía sau anh, Hứa Mạn Quân đang đứng trong mưa, người ướt sũng, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chúng tôi. Tôi lắc đầu. Anh đi đi. Phong Hành vẫn cố chấp. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa nực cười vừa chua chát. Tôi bật cười giễu cợt. Phong Hành, anh là người cũng không tệ, nhưng có ai từng nói với anh chưa, anh thật sự rất tệ hại không? Hai cuộc hôn nhân, cuộc nào anh cũng không sống yên. Ở bên tôi thì lòng lại nghĩ đến Hứa Mạn Quân. Tới khi thật sự cưới được người mình yêu, lại bắt đầu lung lay, không yên ổn. Anh giữ người tại chỗ. Tôi bước ra khỏi ô của anh, lao vào mưa lớn. Dù ướt hết quần áo, nhưng tôi vẫn ngồi vào xe được. Qua ô cửa kính, tôi thấy Phong Hành bước đến bên Hứa Mạn Quân. Hai người họ giằng co, dây dưa không dứt. Mưa mù mịt, không nhìn rõ vẻ mặt. Nhưng từ động tác kéo đẩy, tôi cảm nhận được sự nhẫn nhịn của người đàn ông và tiếng gào thét tuyệt vọng của người phụ nữ. Họ từng là ánh trăng trong lòng nhau, cuối cùng cũng lấy được nhau, vậy mà giờ lại hành hạ nhau như kẻ thù. Nhưng đó là câu chuyện của họ, đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi. Tôi khởi động xe, rời khỏi nghĩa trang. Tôi biết, từ giờ phút này, tôi và nhà họ Phong thật sự không còn bất cứ liên hệ gì nữa.